là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các ngân hàng thương mại vượt khó trong bão dịch COVID-19.
Lượng khách du lịch đến huyện Mù Cang Chải giảm gần 50% so với năm 2020.
Công đoàn thành phố Yên Bái chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cùng các thành viên thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại thành phố Yên Bái. Giai đoạn 2016-2021, thành phố Yên Bái đã thực hiện 37 cuộc thanh tra có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đối với việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp nhận trên 2.400 đơn, trong đó có 91 đơn khiếu nại, 27 đơn tố cáo, 2.286 đơn kiến nghị phản ánh. Ủy ban Nhân dân thành phố đã giải quyết 2.330 đơn, đang trong thời hạn xem xét giải quyết 74 đơn. Phần lớn đơn thư khiếu nại tố cáo tập trung vào lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư để xây dựng các dự án. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, còn một số ít vụ việc chưa đảm bảo về thời gian do vụ việc còn nhiều tình tiết phức tạp phải xin ý kiến của các cấp các ngành. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh nhấn mạnh, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính thường xuyên, nên thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo triển khai khắc phục hạn chế, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra giám sát về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực, tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn giám sát để bổ sung vào báo cáo gửi đoàn trước ngày 24 tháng 1 năm 2022.
Công an tỉnh Yên Bái vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại buổi lễ, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm điều động các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng phòng, các quyết định điều động cán bộ chiến sĩ về công tác tại Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc thành lập Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm hiệu quả, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hoạt động trên không gian mạng và sử dụng công nghệ cao, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên địa bàn.
Ngày 18 tháng 1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 khóa 19 đánh giá hoạt động của tổ chức công đoàn năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái hiện có hơn 40.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt ở trên 1.000 công đoàn cơ sở. Năm 2021, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức và ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng công đoàn các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chung tay đồng hành cùng các đơn vị doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động từ 5.100.000 đồng trở lên một người một tháng. Trong năm, các cấp công đoàn đã phát triển mới gần 2.200 đoàn viên, thành lập mới 30 công đoàn cơ sở, giới thiệu gần 800 đoàn viên ưu tú kết nạp đảng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động đã tổ chức Tết Sum Vầy Xuân Bình An năm 2022 cho công nhân lao động, hỗ trợ xây dựng 15 nhà máy ấm công đoàn, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Thăm hỏi tặng trên 1.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương hướng hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi, chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đối với công đoàn cơ sở, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác giữa các đơn vị doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, tuyên truyền đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các đơn vị doanh nghiệp.
Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Năm 2021, công ty xăng dầu Yên Bái đạt doanh thu trên 771 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã bán ra thị trường trên 55.140 tấn xăng dầu các loại, 130 tấn dầu nhờn, 337 tấn ga và hàng nghìn chai túi nước giặt. Cùng với chi phí dịch vụ bảo hiểm kinh doanh sơn, công ty đã đạt doanh thu trên 771 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 186 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập của công nhân lao động đạt trên 10 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được chăm lo thực hiện tốt. Năm 2022, công ty phấn đấu cung cấp cho thị trường trên 51.800 tấn xăng dầu, 130 tấn dầu mỡ, 280 tấn ga để tăng doanh thu nộp ngân sách nhà nước 180 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến các ngân hàng chịu ảnh hưởng nặng nề. Để thực hiện được mục tiêu kép, các ngân hàng đã và đang phải gồng mình để giải bài toán chưa từng có trong tiền lệ. Đó là giúp cho các doanh nghiệp, người dân trợ lực nền kinh tế nhưng vẫn phải duy trì năng lực tài chính và không được để nợ xấu tăng cao. Tuy nhiên, với việc thích ứng linh hoạt trong tình hình mới và đưa ra các giải pháp, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có một năm vượt khó thành công trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước tác động của dịch COVID-19, lượng khách hàng vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái giảm mạnh, khiến việc đầu tư tín dụng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, lãi suất cho vay cũng giảm nhanh. Ngoài giảm theo chỉ đạo của Chính phủ, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng vận động các ngân hàng thương mại hạ lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn của đại dịch, ổn định và duy trì sản xuất. Năm 2021, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã giảm 26 tỷ đồng tiền lợi nhuận để hỗ trợ cho khách hàng. Tuy nhiên, để bù vào những chi phí đã bị sụt giảm, ngân hàng đã có các giải pháp tăng thu từ dịch vụ cung cấp số đẹp cho tài khoản ngân hàng, tăng cường tìm kiếm khách hàng cho vay nên dư nợ tăng 10,7% so với năm 2020, tương đương tăng trên 600 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái đã thực hiện tiết giảm các chi phí trong hoạt động như giảm các hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến và giám sát từ xa, đẩy mạnh chuyển đổi số. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết.
Kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì cơ bản tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch của chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ mà ngân hàng cấp trên giao.
Là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất trên địa bàn, năm 2021, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã dành 28 tỷ đồng để hỗ trợ gần 22.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với khối lượng khách hàng lớn, Agribank Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng như miễn 100% phí chuyển tiền trong nước, giảm 5% phí rút tiền tại ATM của hệ thống ngân hàng khác đối với chủ thẻ nội địa của Agribank. Bên cạnh miễn giảm các loại phí dịch vụ, Agribank Yên Bái cũng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ khách hàng vay vốn. Vì vậy, trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng Agribank chi nhánh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong đó nguồn vốn tăng 15,2%, dư nợ tăng 15,8%. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái cho biết.
Trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng gay gắt thì Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi đã nỗ lực đoàn kết và quyết liệt trong chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp kinh doanh trên cơ sở, bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, của Agribank và diễn biến của thị trường Yên Bái. Kết quả là trong năm 2021, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã hoàn thành toàn diện 6 trên 6 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ do trụ sở chính giao, trong đó thì nguồn vốn huy động tăng trưởng 15,2%, dư nợ tăng trưởng 15,8%.
Cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, BIDV Yên Bái đã có một năm vượt khó thành công khi hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh doanh. Mặc dù nhiều khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là những khách hàng trong lĩnh vực xây lắp, thương mại, dịch vụ, vận tải, xuất khẩu, song BIDV Yên Bái đã luôn đồng hành cùng các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, BIDV Yên Bái đã động viên khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử để ít phải tiếp xúc trực tiếp, thay đổi phương thức giao dịch trong mùa dịch bệnh. Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Phó Giám đốc BIDV Yên Bái cho biết.
Năm 2021 thì với cái diễn biến vẫn còn tiếp tục diễn ra rất phức tạp, nhưng với quyết tâm cao thì cán bộ công nhân viên của chi nhánh cũng đã bám sát những chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc chi nhánh để hoàn thành tốt nhất cái chỉ tiêu năm 2021. Kết quả là dư nợ tín dụng chúng tôi cũng đạt trên 6.600 tỷ đồng, huy động vốn cũng trên 5.000 tỷ đồng. Đấy, và cái đặc biệt là cái lợi nhuận thì năm nay chúng tôi cũng đạt trên 17%. Đây cũng là một cái sự cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh trong cái năm đại dịch.
Chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có một năm bứt phá trong thực hiện mục tiêu kép. Năm 2022 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh doanh, thích ứng an toàn trong tình hình mới, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo mọi điều kiện để khách hàng tiếp cận với các dịch vụ, tiếp cận nguồn vốn, phục hồi sản xuất, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động nhiều đến ngành du lịch cả nước nói chung, trong đó lượng khách du lịch đến huyện vùng cao Mù Cang Chải đã giảm mạnh. Trong năm 2021, lượng khách đến địa phương này ước đạt 105.000 lượt, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ du lịch chỉ đạt 60 tỷ đồng. Để nhanh chóng phục hồi ngành du lịch sau dịch bệnh COVID-19 ổn định, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng, hoàn thiện đề án xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện cũng đã triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, chương trình phát triển du lịch xanh bản sắc an toàn và thân thiện, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch, thường xuyên tổ chức các lễ hội như lễ hội giã bánh dày, lễ hội ruộng bậc thang, bay trên mùa vàng để thu hút du khách đến với Mù Cang Chải những năm tới.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cùng với cấp ủy chính quyền các cấp, thời điểm này các cấp công đoàn thành phố Yên Bái và các doanh nghiệp đang tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ công nhân viên chức lao động đón xuân vui Tết an lành, với mục tiêu không có công nhân viên chức lao động nào không có Tết. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái hiện có gần 200 xe ô tô, 15 phương tiện tàu thủy hoạt động trên hồ Thác Bà. Do tác động của dịch COVID-19 nên nhiều tuyến vận tải hành khách phải tạm dừng hoạt động, nhiều lao động phải nghỉ việc, đời sống việc làm thu nhập hết sức khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công đoàn công ty đã trao tặng hàng chục suất quà Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó tham mưu Liên đoàn Lao động trao tặng 20 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 4 triệu đồng. Anh Lê Văn Vĩ, lái xe công ty cổ phần vận tải thủy bộ Yên Bái nói:
Mọi người biết là bây giờ cái ngành vận tải của em bây giờ là rất là khó khăn. Nên bây giờ được sự quan tâm của nhà nước cũng như của tỉnh mình cũng như Liên đoàn Lao động thì em rất chân thành cảm ơn.
Ông Nguyễn Văn Điểm, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái cho biết thêm.
Công ty cũng đã phối hợp với ban lãnh đạo công ty có những cái giải pháp là trích một phần những cái kinh phí, trích một phần là cái quỹ phúc lợi để hỗ trợ cho người lao động, và đặc biệt là trong cái dịp lễ này, lễ Tết thì ban lãnh đạo công ty đã có những cái phần quà không để cho người lao động nào phải không có Tết.
Năm qua, chịu sự tác động của dịch bệnh COVID-19, đời sống việc làm và thu nhập của công nhân viên chức lao động, công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái gặp không ít khó khăn. Nhằm kịp thời chăm lo hỗ trợ đoàn viên người lao động, đặc biệt là đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, công đoàn cơ sở công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, trong đó đảm bảo 100% công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đều được thăm tặng quà Tết. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái nói.
Công đoàn công ty cũng đã phối hợp với chính quyền, quan tâm đến đời sống anh em người lao động, nhất là những các đồng chí lao động ở các công trình vùng sâu, vùng xa, ví dụ như Bản Mù, Trạm Tấu và Trạm Tấu Bắc Yên, những công trình đặc biệt khó khăn. Là công đoàn cũng đã có quà và tặng động viên các anh em lao động kịp thời tại nơi sản xuất.
Liên đoàn Lao động thành phố hiện có 3.327 đoàn viên đang sinh hoạt tại 139 công đoàn cơ sở, nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động và không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán 2022, từ nguồn hỗ trợ 65 triệu đồng của thành phố và nguồn quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ trao tặng 185 suất quà, mỗi suất từ 300 đến 500 ngàn đồng, tặng 20 vé tàu xe cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ông Tào Đức Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục thực hiện cái chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động thì Liên đoàn thành phố cũng vẫn tiếp tục vận động một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp để thực hiện cái nội vận động và là đóng góp cho đoàn viên người lao động được một số gọi là xuất quà Tết, đồng thời thì cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với lại công nhân, phối hợp với lại người sử dụng lao động, chính quyền đồng cấp sẽ thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và thăm hỏi động viên tặng quà cho đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc là một trong những hoạt động thiết thực giúp người lao động đều được đón xuân vui Tết lành mạnh an toàn. Thông qua đó nhằm kịp thời chia sẻ động viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chủ động sáng tạo, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.
100% hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Văn Yên đều được nhận quà Tết với khoảng 5.333 suất quà, tổng kinh phí tối thiểu là trên 2 tỷ đồng. Kinh phí quà Tết huyện Văn Yên sẽ trích ngân sách địa phương trên 1,6 tỷ đồng, còn lại huy động từ các nguồn xã hội hóa. Hiện tại, các cấp các ngành các địa phương và các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, thông qua những hành động thiết thực cụ thể đã đóng góp công sức, hỗ trợ vật chất và tinh thần, cùng chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết đầm ấm và vui tươi.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên vừa thử nghiệm thành công hai tên lửa dẫn đường chiến thuật với việc các tên lửa bắn chính xác một mục tiêu trên biển trong vụ phóng hôm 17 tháng 1. KCNA cho biết hai tên lửa dẫn đường chiến thuật được phóng ở khu vực phía tây của Triều Tiên đã đánh trúng một mục tiêu trên đảo ở biển. Theo KCNA, mục đích của cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá một cách có chọn lọc các tên lửa dẫn đường chiến thuật đang được sản xuất và xác minh tính chính xác của hệ thống vũ khí. Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho biết tên lửa Triều Tiên vừa thử nghiệm di chuyển với tốc độ tối đa Mach 5, tức gấp 5 lần tốc độ của âm thanh. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là thường có mặt trong các cuộc thử nghiệm tên lửa nước này. Tuy nhiên, không có thông tin chính xác liệu ông Kim Jong-un có chứng kiến vụ phóng tên lửa hôm 17 tháng 1 hay không. Trong cuộc điện đàm hôm 17 tháng 1, các quan chức cấp cao của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản phụ trách vấn đề Triều Tiên bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Ngày 17 tháng 1, Ngoại trưởng Đức Annalena cho biết bà hy vọng căng thẳng leo thang giữa Nga, Ukraine có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao, song cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá nếu tấn công Kiev. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Baerbock cho biết Berlin và Washington đã thông qua tuyên bố chung về dự án dòng chảy phương Bắc 2, và trong trường hợp Nga tiếp tục leo thang tình hình xung quanh Ukraine, Đức sẽ cùng các đối tác thực hiện các biện pháp thích hợp. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc đưa dòng chảy phương Bắc 2 vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể đảm bảo an ninh năng lượng của toàn bộ Liên minh châu Âu EU. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tuyến đường ống này phải được thực hiện đúng quy định và Moscow sẽ tuân thủ nghiêm ngặt. Thời gian gần đây, truyền thông phương Tây liên tục cho rằng Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang mở rộng về hướng đông, đe dọa an ninh Nga.
Ngày 18 tháng 1, Bộ Y tế Nam Phi thông báo tính đến ngày 17 tháng 1, nước này đã có tổng cộng hơn 35,59 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 93.300 trường hợp tử vong. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, nhưng làn sóng dịch thứ tư ở Nam Phi đã qua đỉnh điểm. Theo Bộ Y tế Nam Phi, số ca mắc mới được xác nhận ở Nam Phi trong tuần qua đã giảm khoảng 27%. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Paala cho biết hầu hết các tỉnh ở nước này đều đã ghi nhận số ca mắc mới giảm, tuy nhiên điều đáng lo ngại là ở Nam Phi mới chỉ có khoảng 40% người trưởng thành đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế Nam Phi khẳng định nước này có đủ vaccine để tiêm chủng cho tất cả người dân và cơ quan y tế sẽ tiếp tục làm việc để tiêm chủng cho nhiều người hơn. Mặc dù mức độ nghiêm trọng của biến chủng Omicron không bằng biến thể Delta, song những người dễ bị tổn thương vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Ông Paala nhấn mạnh, hiệu quả bảo vệ của vaccine đối với các bệnh hiểm nghèo là không thể chối cãi và ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế Nam Phi là hoàn thành tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho ít nhất 70% người trưởng thành.
Phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban xây dựng dự luật thủ đô mới, Bộ trưởng Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia cho biết, Chính phủ Indonesia đã quyết định đặt tên cho thủ đô mới của nước này là Nusantara. Tên thủ đô mới Nusantara đã chính thức được Tổng thống Indonesia phê duyệt cuối tuần qua. Nusantara trong tiếng Indonesia có nghĩa là quần đảo. Mọi người dân Indonesia đều đồng tình với tên thủ đô mới bởi đây chính là từ mang tính biểu tượng khi nhắc đến đất nước Indonesia với hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ.
Truyền thông Mỹ cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley đã mắc COVID-19 và đang có triệu chứng nhẹ. Trước đó, ông Milley đã tiêm liều vaccine COVID-19 bổ sung. Ngoài ra, tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ, tướng David Berger cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và đang phải làm việc trực tuyến. Quân đội Mỹ đang ghi nhận tình trạng gia tăng binh sĩ mắc COVID-19 trong những tuần gần đây. Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước thông báo có gần 33.000 binh sĩ mắc COVID-19 trước đó một tuần. Con số này là gần 14.000 trường hợp.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra lễ trao giải FIFA The Best. Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2021 đã thuộc về Lewandowski sau khi vượt qua Lionel Messi và Mohamed Salah. Đây là lần thứ hai Lewandowski giành danh hiệu cao quý này sau lần thứ nhất vào năm 2020. Danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về Alexia Putellas của đội tuyển Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona. Một cầu thủ khác của Chelsea cũng được tôn vinh là Eduard Mendy với giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất năm. Giải huấn luyện viên xuất sắc nhất đều thuộc về các huấn luyện viên của câu lạc bộ Chelsea là Thomas Tuchel và Emma Haes. Giải thưởng Pukas dành cho bàn thắng đẹp nhất thuộc về cú Rabona của Eric Lamela vào lưới Arsenal đầu năm ngoái, còn giải thưởng Fair Play thuộc về đội tuyển Đan Mạch. Rạng sáng nay tại vòng 22 Serie A, AC Milan đã bất ngờ thất bại trước Spezia. Phút thứ 44, thủ môn Ivan Provedel khống chế lỗi để rồi phạm lỗi với Rafael Leao trong vùng cấm. Quả phạt đền được trao cho chủ nhà nhưng thủ quân theo Hernandez lại sút ra ngoài. Tuy nhiên, cổ động viên chủ nhà cũng không phải tiếc nuối quá lâu, chỉ một phút sau, hàng thủ Spezia tiếp tục mắc lỗi và Leao đã tận dụng thành công để đưa đoàn quân áo sọc đỏ đen vượt lên. Sang hiệp 2, AC Milan vẫn tìm kiếm bàn thắng nhưng chỉ một thoáng mất tập trung, hàng thủ đội bóng áo sọc đỏ đen đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút thứ 64. Sau đường căng ngang từ cánh trái, Kevin Agudelo băng vào dứt điểm cận thành hạ thủ môn Milan. Tưởng như màn so tài này sẽ khép lại với tỷ số 1-1, thì đến phút bù giờ thứ 6, Giassi có pha thoát xuống dứt điểm vượt qua thủ môn Milan, giúp Spezia bất ngờ giành chiến thắng 2-1. Đây có thể coi là thất bại mà thầy trò huấn luyện viên Pioli khó có thể quên được khi họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phải trả giá. Ở một cặp đấu khác, dù phải làm khách nhưng Napoli đã không khó khăn khi vượt qua Bologna với tỷ số 2-0. Đội khách có được bàn mở tỷ số phút thứ 20 nhờ công của Lozano với một cú sút đầy hiểm hóc khiến thủ môn Skorupski không thể cản phá. Sang đầu hiệp 2, tuyển thủ người Mexico Lozano tiếp tục tỏa sáng, trong khi một tình huống lên bóng nhanh từ đường truyền thuận lợi của Fabian Ruiz, Lozano đã hoàn tất cú đúp ở trận đấu, đồng thời nhân đôi cách biệt cho Napoli. Đội khách Napoli tiếp tục thi đấu lấn lướt trong phần còn lại của trận đấu, tuy nhiên đã không còn bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, Napoli đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Bologna. Kết quả này giúp Napoli duy trì vị trí thứ 3 với 46 điểm. Sau khi Djokovic bị trục xuất, Damir Medvedev được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Australia mở rộng và tay vợt người Nga đã có trận ra quân rất suôn sẻ. Set đầu tiên có đôi chút bất ngờ khi Medvedev mất game đầu tiên của trận đấu, dù anh là người cầm dao bóng, nhưng đó là tất cả những gì mà Lasonel làm được ở set 1, bởi toàn bộ 6 game sau đó người chiến thắng đều là Medvedev. Ở set 2, Lasonel gây ra nhiều khó khăn hơn, vì vậy chiến thắng 6-4 vẫn thuộc về Medvedev. Những kịch tính hấp dẫn của trận đấu nằm ở cả set 3. Sau 12 game đấu bám đuổi và so kè căng thẳng, hai tay vợt đưa nhau vào loạt tiebreak. Ở đó, đẳng cấp của Medvedev đã lên tiếng khi tay vợt số 2 thế giới thắng 7-3. Chung cuộc, Medvedev đánh bại Lasonel với tỷ số 3-0 để giành quyền vào vòng 2.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp, cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 18, ngày 19 tháng 1 năm 2022, khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 9 tới 11 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm.
nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 tới 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 19 tới 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 14 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.